15. Tìm thấy chính mình. Các bậc thầy cao minh bảo chúng ta rằng, câu hỏi hệ trọng nhất trên đời này là: tôi là ai? Hay nói đúng hơn, tôi là gì? Cái mà tôi gọi là tôi ấy là gì? Hoặc bản ngã là gì? Nghĩa là bạn hiểu mọi thứ khác trên đời này. Xong, bạn không trả lời được câu hỏi trên phải không? Nghĩa là bạn hiểu biết về thiên văn và về những lỗ đen, những nguồn sóng âm xa tích tắp ngoài vũ trụ. Bạn nắm được khoa điện toán và bạn vẫn mù tịt không biết bạn là ai. Ấy, vì bạn vẫn còn đang ngủ. Bạn là một nhà khoa học đang ngủ mê. Phải chăng bạn hiểu Đức Giêsu Kitô là gì và bạn không hiểu bạn là ai? Làm sao bạn biết được rằng bạn hiểu Đức Giêsu Kitô? Ai là người thực hiện sự hiểu biết ấy? Trước hết, hãy tìm cho ra điều đó. Đó không phải là căn bản của mọi sự đấy sao? Chính bởi vì không hiểu điều này mà đã có những con người sùng tín ngu xuẩn gây ra những cuộc chiến tranh tôn giáo ngu xuẩn. Hồi giáo chống Do Thái giáo, người Tin Lành chống người Công giáo và mọi tàn dư của sự bỉ ổi đó. Họ không biết họ là ai, vì nếu như họ biết thì hẳn đã không có chiến tranh. Tương tự như một cô bé hỏi một cậu bé: bạn thuộc giáo phái trưởng lão phải không? Cậu bé trả lời: không, chúng tôi thuộc về một thứ ghê tởm khác. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự nội quan. Bạn đang lắng nghe tôi, nhưng bạn cũng đang bắt lấy những âm thanh khác ngoài tiếng nói của tôi đấy chứ. Bạn có ý thức về những phản ứng của bạn trong khi bạn lắng nghe tôi không? Nếu bạn không ý thức, bạn sắp bị tẩy não, hoặc giả bạn sắp bị tác động bởi những năng lực bên trong bạn mà bạn không ý thức gì về chúng. Và cho dẫu bạn có ý thức về những phản ứng của bạn đối với tôi, bạn có đồng thời hiểu được từ đâu mà những phản ứng ấy phát xuất ra không? Xem chừng bạn không lắng nghe tôi gì cả. Xem chừng cha bạn đang lắng nghe tôi. Bạn cho rằng không thể có chuyện đó à? Dĩ nhiên là có thể. Trong những nhóm tâm lý trị liệu của tôi vẫn gặp đi gặp lại hoài những con người không có ở đó. Cha họ ở đó, mẹ họ ở đó, còn họ thì không ở đó. Họ không bao giờ ở đó. Bây giờ tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là cha tôi sống trong tôi. Đúng, hoàn toàn đúng, đúng xác chữ. Tôi có thể tách bạn ra thành những mảnh rời và hỏi: đây, câu này là của cha, của mẹ, của bà ngoại, của ông nội, của ai? Ai đang sống trong bạn vậy? Sẽ rất hãi hùng khi bạn hiểu ra điều đó. Bạn tưởng bạn tự do, nhưng có lẽ không có một cử chỉ nào, một ý tưởng, tình cảm, thái độ, niềm tin nào trong bạn mà lại không phát xuất từ một người khác. Điều đó không kinh khủng sao? Và bạn chẳng hiểu mô tê gì. Bạn đã được in dấu một đời sống máy móc. Bạn cảm xúc mạnh mẽ về những điều gì đó, và bạn nghĩ rằng chính là bạn đang cảm xúc mạnh. Nhưng có thật vậy không? Bạn sẽ phải ý thức nhiều mới hiểu được rằng có lẽ cái mà mình gọi là tôi ấy chỉ là một đống sập xí ngầu những kinh nghiệm trước đây của mình, những điều kiện và hoạch định của mình. Thật đớn đau. Khi bạn sực thức tỉnh, bạn kinh nghiệm được rất nhiều nỗi đớn đau. Đớn đau nhìn những ảo tưởng của mình vụn vỡ. đớn đau nhìn tất cả sự nghiệp của mình sụp đổ. Tất cả hối tiếc chính là đây. Tất cả thức tỉnh chính là đây. Thế thì tại sao bạn không dành một phút ở đây và bây giờ để ý thức về những gì bạn đang cảm thấy nơi thân thể mình, những gì đang diễn biến trong tâm trí mình, trạng thái tình cảm của mình, xem thử chúng như thế nào. Sao bạn không thử ý thức về tấm bảng đen trước mặt? Nếu mắt bạn đang mở, về màu sắc, về chất liệu của những bức tường này, sao bạn không thử ý thức về khuôn mặt của tôi và về phản ứng của bạn trước cái bảng mặt ấy? Vì bạn có phản ứng thật đấy, dù bạn biết hay không. Và có lẽ đó không phải là phản ứng của bạn, song là phản ứng do bạn đã bị chế định để có. Và sao không thử ý thức về một ít trong những điều tôi vừa mới nói, mặc dù đấy không gọi được là ý thức nữa. Giờ đây, nó đã trở thành hồi ức. Hãy ý thức về sự hiện diện của bạn trong căn phòng này. Bạn hãy tự nhủ, tôi đang ở trong phòng này, nghĩa là làm như thể bạn đi ra khỏi mình để nhìn vào mình. Cần lưu ý là ở đây có một cảm giác hơi khác so với trường hợp bạn nhìn các thứ trong phòng. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi, ai là người đang thực hiện cái hành vi nhìn ấy? Tôi đang nhìn tôi, cái tôi nhìn là cái gì vậy? Cái tôi được nhìn là cái gì vậy? Trong lúc này thì cái tôi nhìn, theo dõi cái tôi được nhìn, kể cũng là đủ. Nhưng nếu bạn còn thấy mình đang lên án hay đang chấp nhận chính mình, thì bạn cứ hãy để yên cho sự thể diễn biến và chỉ thuần túy theo dõi nó. Tôi đang lên án tôi đang bất mãn tôi đang chấp nhận tôi. Sao thì sao, bạn hãy chỉ nhìn thôi, đừng cố thay đổi nó. Đừng bảo, ôi, ta đã được dạy đừng làm chuyện này. Hãy chỉ quan sát sự việc diễn tiến mà thôi. Như tôi có dịp nói với bạn rồi, nội quan là theo dõi, quan sát bất cứ sự gì đang xảy ra trong bạn và xung quanh bạn, như thể là nó đang xảy ra cho một người nào khác.